Đài Paris RFI Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 5 2015. Chủ tịch Raúl Castro đến Vatican để cảm ơn Giáo hoàng Francisco về vai trò của ngài trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba. Phái viên Hàn Quốc gặp Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên tại Moscow. Nổ súng tại biên giới Macedonia-Kosovo giữa cảnh sát với một nhóm vũ trang. Châu Âu bằng cách đối phó nạn buôn người để chặn đứng thảm nạn thuyền nhân ở Địa Trung Hải. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đến Vatican để cảm ơn Đức Giáo hoàng Francisco về những nỗ lực trung gian hòa giải của ngài giúp thúc đẩy Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau. Từ Moscow hôm nay, ông Raúl Castro lần đầu tiên đã đặt chân đến Vatican và đã được Đức Giáo hoàng Francisco tiếp trong một cuộc gặp gỡ được mô tả là hoàn toàn mang tính chất riêng tư. Theo phát ngôn viên Tòa Thánh, Chủ tịch Cuba đã được Đức Giáo hoàng tiếp đón trong một tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian dài đối với một cuộc hội kiến như vậy. Ông Raúl Castro đã cảm ơn Đức Giáo hoàng Francisco về nỗ lực trung gian hòa giải của ngài giữa Cuba với Mỹ. Cuộc hội đàm sau đó giữa lãnh đạo Cuba và lãnh đạo Giáo hội Công giáo chủ yếu bàn về chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đến La Habana dự trù vào tháng 9 năm nay. Vatican và Đức Giáo hoàng Francisco đã đóng vai trò quan trọng trong việc Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau kể từ tháng 12 năm ngoái, sau hơn 50 năm quan hệ căng thẳng. Đây được coi là thắng lợi của ngành ngoại giao kín đáo của Tòa Thánh. Vai trò trung gian này đã có tác động rất lớn trên khu vực châu Mỹ Latin, nơi có đa số dân theo Công giáo và cũng là nơi lần đầu tiên trong lịch sử có một người làm giáo hoàng. Cho tới nay, chính quyền La Habana vẫn rất coi trọng vai trò của Tòa Thánh, bởi vì Vatican luôn ủng hộ yêu cầu của Cuba đòi Mỹ bỏ cấm vận. Người Anh của Chủ tịch Cuba, cựu lãnh tụ Fidel Castro đã từng đến Vatican vào năm 1996 để gặp cố giáo hoàng John Paul II đệ nhị. Chuyến viếng thăm đó cũng là nhằm chuẩn bị cho chuyến công du lịch sử của giáo hoàng John Paul II đệ nhị hai năm sau đó. Như vậy là trong vòng chưa tới 20 năm, Cuba sẽ đón tiếp tổng cộng 3 giáo hoàng, bởi vì giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã viếng thăm Cuba vào năm 2012. Chuyển sang thời sự châu Á, một phái viên của Hàn Quốc tiếp xúc Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên trong một cuộc gặp cấp cao hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap hôm nay, dân biểu Yoon Sang-hyun hiện đang viếng thăm Moscow, nhân danh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, hôm qua đã gặp ông Kim Jong-nam, Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên, mà về danh nghĩa là Nguyên thủ quốc gia Bắc Triều Tiên, một chức vụ không có thực quyền. Hai ông đã gặp nhau sau lễ duyệt binh tại Moscow đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức. Ông Kim Jong-nam đã đại diện cho chính quyền Bình Nhưỡng đến dự lễ kỷ niệm ở Moscow sau khi lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hủy bỏ chuyến công du ngoại quốc đầu tiên này do những vấn đề nội bộ. Năm nay 87 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam vẫn thường xuyên công du ngoại quốc với tư cách nguyên thủ quốc gia Bắc Triều Tiên. Cuộc gặp tại Moscow diễn ra vào lúc căng thẳng tại biên giới giữa hai miền còn rất cao, với những vụ đụng độ nhỏ và các vụ bắn tên lửa từ phía Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, Bình Nhưỡng vừa thông báo đã bắn thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, cũng dự phóng thử nghiệm 3 tên lửa diệt hạm. Cuộc gặp cấp cao lần cuối cùng giữa hai nước Triều Tiên là vào tháng 10 năm ngoái, khi 3 quan chức cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng bất ngờ đến dự Á Phần Hội 2014 được tổ chức ở miền Nam. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay hãng tin AFP cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thông báo xóa bỏ hạn chế đối với báo chí nước ngoài tại tỉnh Papua của Indonesia, nơi mà phong trào Papua tự do vẫn đấu tranh giành độc lập.
Tổng thống Indonesia công bố trước báo chí, bắt đầu từ hôm nay các nhà báo ngoại quốc hoàn toàn được phép tới tỉnh này. Đây là vùng đất giàu trữ lượng khoáng sản, đồng thời cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc đấu tranh đòi độc lập của phong trào ly khai từ nhiều năm nay. Dù khó có thể thực hiện, nhưng quyết định trên phản ánh quyết tâm nới lỏng kiểm soát mà chính phủ đang áp dụng tại tỉnh này. Cho tới nay, rất ít nhà báo được phép tới tỉnh Papua do quá trình cấp visa rất phức tạp và thường bị từ chối. Mùa hè năm 2014, hai nhà báo người Pháp đã dùng visa du lịch đến Papua làm phóng sự và đã bị kết án 2 tháng rưỡi tù giam vào tháng 10 cùng năm. Sau đó họ đã được trả tự do vì nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích phiên tòa vi phạm quyền tự do thông tin. Phản ứng trước công bố của Tổng thống Indonesia, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nhận định, báo chí sẽ còn gặp trở ngại từ phía chính phủ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, vì cơ quan này phụ trách việc cấp visa. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Human Rights Watch, Jakarta sẽ chịu nhiều áp lực để thực hiện quyết định trên trong vài tháng tới. Cũng nhân dịp này, Tổng thống Joko Widodo đã ân xá 5 tù chính trị, song vẫn còn vài chục người ly khai bị cầm tù vì tội phản quốc. Phong trào Papua tự do lên án Jakarta tham nhũng và vi phạm nghiêm trọng quyền của người dân Papua. Indonesia đã chiếm Papua, vùng phía tây của New Guinea, hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới từ năm 1963 sau khi thực dân Hà Lan rút khỏi đảo này.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á nhưng về thiên tai, hôm nay hơn 2.000 người dân sống tại miền Bắc Philippines đã phải di tản để tránh cơn bão Nun. Manila đã tăng cường chuẩn bị phòng chống lụt lội, lở đất và các trận sóng lớn.
Bão Nun giảm tốc độ, tiến chậm hơn vào lãnh thổ Philippines nhưng lại có cường độ mạnh hơn dự kiến. Sức gió lên tới 220 km/h và đang tiến gần tới phía bắc đảo Luzon. Bão Nun có thể tới đất liền vào chiều tối nay và ảnh hưởng chủ yếu tới tỉnh Cagayan, cách thủ đô Manila khoảng 400 cây số về phía bắc. Theo các nhà khí tượng học Philippines, đây là cơn bão nguy hiểm và mạnh nhất trong năm nay. Hơn 2.000 người dân sống tại các vùng ven biển Cagayan đã di tản lên các khu vực trên cao. Chính quyền địa phương điều xe khách, xe tải, thậm chí là xe cứu thương để cứu giúp người dân đi lánh nạn. Hàng trăm người sống ở dưới chân núi lửa Bulusan, miền nam đảo Luzon cũng đã được sơ tán. Chính quyền lo ngại mưa lớn kết hợp với tro bụi tích tụ trên sườn núi sẽ gây ra lở đất, giao thông đường biển tạm ngưng và một số chuyến bay nội địa cũng bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Theo người phát ngôn của Ủy ban Phòng chống thiên tai quốc gia, nhiều vùng sẽ có nguy cơ bị lở đất và lụt lội bất thường. Thậm chí tại một số vùng duyên hải sẽ có những đợt sóng cao tới 2 mét, giống như những đợt sóng do cơn sóng thần gây ra. Hiện tượng này đã khiến 7.350 người thiệt mạng hay mất tích tại khu vực quần đảo này trong cơn bão Hải Yến xảy ra vào tháng 11 năm 2013.
Chuyển sang thời sự châu Âu vốn đang bị suy yếu do khủng hoảng chính trị giằng dai, Macedonia này lại gặp bất ổn ở biên giới giáp với Kosovo với các vụ chạm súng xảy ra ngày hôm qua, gây lo ngại cho toàn bộ khu vực Ban Căng. Từ Belgrade, thông tin viên RFI Laurent Ruy gửi về bài tường trình.
Các vụ chạm súng giữa cảnh sát và một nhóm vũ trang đã diễn ra trong suốt ngày thứ Bảy tại Kumanovo, một thành phố ở miền Bắc Macedonia. Súng nổ ác liệt đến mức mà phần lớn dân chúng trong khu vực này đã phải chạy lánh nạn, một số thậm chí còn chạy sang đến tận nước Serbia láng giềng. Vào cuối ngày thì các thành viên trong nhóm vũ trang nói trên dường như là đã đầu hàng cảnh sát. Về phần cảnh sát thì thông báo đã bắt giữ 15 người. Những nguồn tin chưa được xác nhận thì cho biết là có những người bị thương và thậm chí còn có người thiệt mạng trong số các cảnh sát và những người tấn công. Chính phủ Macedonia thì thông báo có 5 cảnh viên bị chết và khoảng 30 người bị thương. Nhóm vũ trang dường như là người ly khai nói tiếng Albani, họ muốn tấn công chính phủ Macedonia và dường như đến từ một nước láng giềng. Nếu như vụ chạm súng ngày hôm qua là đã thực sự xảy ra thì vụ này lại đang đặt ra nhiều nghi vấn. Từ nhiều tuần qua tại Macedonia vẫn thường xuyên nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, bị lên án là tham nhũng và lạm quyền. Trong quá khứ, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa, VMRO, đang nắm giữ quyền, có lần đã tìm cách đánh lạc hướng dư luận bằng cách dàn dựng các vụ chạm súng. Cho nên phe đối lập Macedonia lần này cũng tố cáo một sự dàn dựng của một chính quyền đang suy yếu.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI. Báo chí Macedonia khẳng định là nhóm vũ trang nói trên đến từ đất Kosovo láng giềng, nơi có đa số dân là người Albania. Về phần Serbia, cũng là láng giềng của Macedonia, thì loan báo tăng cường lực lượng ở biên giới hai nước. Chiến dịch của chính quyền Belgrade đàn áp quân du kích đòi độc lập và thường dân ở Kosovo đã buộc khối NATO can thiệp vào năm 1999. Sau 78 ngày không kích liên tục, quân Serbia đã buộc phải rút khỏi Kosovo. Kosovo đã tuyên bố độc lập vào năm 2008 với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và đa số các nước Liên hiệp châu Âu, nhưng cho tới nay Serbia vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo. Còn Macedonia vào năm 2001 cũng đã phải đối phó với phong trào nổi dậy đòi quyền tự trị cho người Albania tại nước này. Dưới áp lực của phương Tây, vào năm đó một hiệp định hòa bình đã được ký kết, trao thêm quyền cho người Albania tại Macedonia. Còn tại Ba Lan hôm nay, cử tri đi bỏ phiếu trong vòng đầu bầu cử tổng thống, vào lúc mà cách biệt giữa ứng cử viên Bronislaw Komorowski, tổng thống mãn nhiệm, và ứng cử viên bảo thủ Andrzej Duda tiếp tục bị thu ngắn lại. trong khi cách đây vài tháng còn được xem là chắc chắn sẽ đắc cử. Ông Komorowski, 62 tuổi, tổng thống mãn nhiệm thuộc đảng Cương lĩnh Công dân cánh trung tả, vào trước ngày bầu cử chỉ còn được từ 35 đến 40% dân Ba Lan ủng hộ, trong khi ông Duda, một luật gia 42 tuổi, ứng cử viên của đảng Luật pháp và Công lý, đảng đối lập, được dự báo tỷ lệ phiếu từ 27 đến 29%. Ứng cử viên được dự báo về hạng 3 với tỷ lệ 15% số phiếu là Pavel Kukiz, cựu ca sĩ nhạc rock 51 tuổi. Theo kết quả các cuộc thăm dò, hai ứng cử viên Komorowski và Duda sẽ tranh chức tổng thống ở vòng 2, và như vậy là các cử tri của ứng cử viên Kukiz sẽ đóng vai trò quan trọng. Nhưng do Kukiz là một nhân vật chống đối kịch liệt hệ thống chính trị hiện nay, cho nên những lá phiếu của ông có thể sẽ có lợi cho ứng cử viên đối lập. Ở Ba Lan, quyền hành của tổng thống rất hạn chế, tuy nhiên nhân vật này có quyền quyết định về chính sách ngoại giao và quốc phòng, cũng như có quyền đề ra sáng kiến về lập pháp và quyền phủ quyết các luật đã được thông qua. Hôm qua, ngày 9 tháng 5, một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas đã bị rơi gần sân bay San Paulo, thành phố Sevilla, miền nam Tây Ban Nha, khi đang bay thử nghiệm. 4 người trên máy bay bị thiệt mạng và 2 người còn lại bị thương nặng. Họ đều là nhân viên của hãng Airbus và mang quốc tịch Tây Ban Nha.
Đây là tai nạn đầu tiên xảy ra với phi cơ Airbus A400M, được đưa vào hoạt động từ năm 2013 và được lắp ráp tại Sevilla. Tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ giờ địa phương, có là 11 giờ giờ GMT, 15 phút sau khi máy bay cất cánh tại một cánh đồng cách phía bắc sân bay San Paulo 1,5 km. Phi hành đoàn đã phát hiện trục trặc và yêu cầu được hạ cánh. Theo các nhân chứng, được tờ El Mundo trích dẫn, phi cơ lượn sang trái và đâm phải một cột điện khi cố hạ cánh khẩn cấp. Đây là lần bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc phi cơ này trước khi được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Sau tai nạn trên, Anh Quốc, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tạm ngừng mọi chuyến bay của Airbus A400M, còn Pháp sẽ vẫn tiếp tục để loại phi cơ này hoạt động. Dự án phi cơ vận tải quân sự A400M Atla trị giá 20 tỷ euro, được 7 nước trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương hỗ trợ, gồm Bỉ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Luxembourg và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là dự án quốc phòng quan trọng nhất của châu Âu. Ngoài đơn đặt hàng 170 chiếc của 7 quốc gia nói trên, Malaysia là khách hàng nước ngoài duy nhất đã đặt 4 chiếc với trị giá lên tới 400 triệu euro. Các chuyên gia của hãng Airbus và chính phủ Tây Ban Nha đã khẩn trương đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân.
Thông tin viên François Michaud tường trình từ Madrid.
Khẩn trương tìm hiểu xem đây là lỗi do hoàn cảnh hay lỗi của phi công, đó là yêu cầu được người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha Mariano Rajoy đưa ra. Ông đang có mặt tại hiện trường. Ông lặp đi lặp lại rằng làm sáng tỏ nguyên nhân là điều rất quan trọng. Tại sao? Tại vì loại phi cơ vận tải quân sự này có tầm quan trọng rất lớn đối với Tây Ban Nha. Trước hết từ lâu luôn có nhiều tranh cãi chung quanh loại máy bay quân sự Atlas, thời hạn giao máy bay luôn bị trễ và chỉ được giao từng chiếc một. Tiếp theo, vì Madrid đã đặt 26 chiếc để đưa vào sử dụng kể từ sang năm, thay thế cho các phi cơ Hercules C-130 đã hoạt động từ năm 1973. Tuy nhiên, như ông Mariano Rajoy, đây sẽ là dấu hiệu đánh dấu sự thất bại mang tầm quốc gia. Toàn bộ các đảng chính trị đã tạm ngừng chiến dịch tranh cử Hội đồng thành phố và ở cấp vùng được dự trù diễn ra vào ngày 24 tháng 5 sắp tới.
François Musso, Madrid, RFI.
Bộ trưởng Quốc phòng của năm nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp bàn về những phương tiện để chống nạn buôn người ở vùng Địa Trung Hải cũng như về chính sách phòng thủ chung. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp, Đức, Ba Lan, Ý và Tây Ban Nha đã đến Lorient, vùng Bretagne hôm nay để kỷ niệm 70 năm thành phố này được giải phóng khỏi ách phát xít Đức. Và cũng nhân dịp này họp với nhau trước khi diễn ra cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp châu Âu ngày 18 tháng 5 tới. Hai chủ đề chính trong chương trình nghị sự hôm nay là làn sóng tị nạn ở Địa Trung Hải và vấn đề phòng thủ chung châu Âu. Riêng về hồ sơ nhập cư trái phép sau một loạt vụ đắm tàu bi thảm của tị nạn, các bộ trưởng quốc phòng năm nước nói trên sẽ bàn về những thể thức cho một hành động quân sự của châu Âu ở vùng Địa Trung Hải chống những kẻ buôn người nhập cư trái phép từ Libya. Họp khẩn cấp vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, các lãnh đạo châu Âu đã quyết định yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho phép tiến hành các hoạt động quân sự chống các đường dây buôn người. Liên Hiệp châu Âu đã dự trù chặn bắt và phá hủy các tàu mà những kẻ buôn người sử dụng để kéo những chiếc tàu chở đầy thuyền nhân ra biển xa, rồi để mặc cho những tàu này trôi dạt nhiều ngày trên biển, với hậu quả là nhiều người bỏ mạng. Nhưng công pháp quốc tế không cho phép châu Âu can thiệp vào lãnh hải của Libya và hay chặn bắt một tàu có treo cờ của một quốc gia mà không có lệnh bắt giữ quốc tế. Còn tại Pháp, nhân ngày tưởng niệm những nạn nhân của chính sách nô lệ và ngày nước Pháp bãi bỏ chế độ này, Tổng thống François Hollande đã khánh thành đài tưởng niệm Memorial ACTE tại Pointe-à-Pitre, thủ phủ của đảo Guadeloupe.
Đài tưởng niệm Memorial Act được xây dựng ngay tại nơi từng là một nhà máy đường của đảo Guadeloupe. Vào thế kỷ thứ 19, nhà máy này đã sử dụng nô lệ và cưỡng bức lao động. Memorial Act vừa là một trung tâm duy trì các ký ức, vừa là không gian sáng tác về nạn buôn người, từng nhắm vào dân cư trong vùng biển Caribe. Phát biểu trong buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm này vào hôm nay, bên cạnh khoảng 30 nguyên thủ và thủ tướng quốc gia của các nước châu Phi và chung quanh vùng biển Caribe, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh Memorial Act cho phép Guadeloupe và tất cả các nước trong khu vực cùng với châu Phi nói với thế giới là công cuộc đấu tranh vì nhân phẩm của con người vẫn chưa kết thúc. Tổng thống Pháp muốn nói tới thảm cảnh của những con tin đã bị tổ chức khủng bố Boko Haram ở châu Phi sát hại hành hạ, hay là thảm cảnh của những thuyền nhân vượt Địa Trung Hải đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đang là nạn nhân của một hình thức nô lệ mới. Đài tưởng niệm Memorial Act là một dự án dài hơi đã được đề xuất cách nay 9 năm. Tổng chi phí của công trình lên đến 85 triệu euro, 40% trong số đó do đảo Guadeloupe tài trợ. Khoản tiền này bị coi là quá lớn đối với một vùng đất nơi mà có tới 25% dân cư không có việc làm và tỷ lệ người sống dưới ngưỡng nghèo khó còn quá cao. Phần lớn trong số đó lại là con cháu của những người từng bị bắt làm nô lệ. Đài tưởng niệm Memorial Act sẽ chính thức mở cửa cho công chúng vào đầu tháng 7 sắp tới.
Còn tại Yemen, các đồng minh của lực lượng đối diện người Houthi theo hệ phái Shia đã đồng ý với đề nghị ngưng bắn do Ả Rập Xê Út đề nghị. Quân đối diện người Houthi cũng đã có phản ứng tích cực trước đề xuất của Ả Rập Xê Út. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về vở ca nhạc kịch An American in Paris, một người Mỹ ở Paris.
Je ne sais pas.
Lần đầu tiên một bộ phim 100% Mỹ được dựng thành kịch trên sân khấu Paris. Từ cuối tháng 11 năm 2014 cho đến tháng Giêng năm 2015, nhà hát Châtelet ở trung tâm thủ đô Paris giới thiệu 40 suất vở ca nhạc kịch An American in Paris, một người Mỹ ở Paris, chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng cùng tên từng đoạt 6 giải Oscar của đạo diễn Vincent de Minnelli. Thông thường một vở ca nhạc kịch sau khi ăn khách trên sân khấu Broadway mới được chuyển thể và dàn dựng trên màn ảnh lớn để được phổ biến rộng rãi hơn và qua đó chinh phục thêm nhiều tầng lớp khán giả. Đó là trường hợp tiêu biểu của các vở nhạc kịch như West Side Story, My Fair Lady hay là The King and I. Trường hợp của An American in Paris hoàn toàn trái ngược với thông lệ, vì tác phẩm này ban đầu thành công rực rỡ trên màn ảnh lớn và mãi tới hơn 60 năm sau mới được dàn dựng lần đầu tiên trên sân khấu nhạc kịch.
Vở ca nhạc kịch An American in Paris, một người Mỹ ở Paris, ra đời theo đề xướng của ông Jean-Luc Chopin, giám đốc điều hành nhà hát Châtelet, hợp tác với hai nhà sản xuất của làng kịch Broadway là Van Kaplan và Stuart Okent. Cả ba nhân vật này đã có sáng kiến chuyển thể tác phẩm điện ảnh thành nhạc kịch và nhất là huy động quyên góp vốn tài trợ lên đến 10 triệu euro để đầu tư vào tác phẩm này. Có thể nói là kinh phí thực hiện vở nhạc kịch tương đương với phí tổn thực hiện một bộ phim tại châu Âu. Thành phần đạo diễn và diễn viên hoàn toàn là 100% Anh Mỹ, tập hợp nhà biên đạo múa người Anh Christopher Wilden. Cô Lynn Cobb là diễn viên chính của đoàn múa London, còn Robert Stackfield là ngôi sao hàng đầu của đoàn múa New York City Ballet. Đổi lại, phần sản xuất trang phục dàn dựng hoạt cảnh, thiết kế ánh sáng, video và nhạc cụ đều do phía Pháp tài trợ. Theo lời của Jean-Luc Chopin, giám đốc nhà hát Châtelet, sau đợt trình diễn tại thủ đô nước Pháp, đoàn diễn viên vở kịch Một Người Mỹ ở Paris sẽ bắt đầu vòng lưu diễn các nước châu Âu và Bắc Mỹ kể từ tháng 3 năm tới.
On en rentre sur les coulisses du théâtre. Il n'y aurait pas eu d'adaptation. C'est un film, ça n'avait jamais été monté.
Một Người Mỹ ở Paris, bộ phim từng đoạt 6 giải Oscar, nhưng chưa bao giờ được chuyển thể, phóng tác thành một vở nhạc kịch cho sân khấu Broadway. Điều này khá là bất ngờ, và đối với một giám đốc nhà hát thì lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Bộ phim Một Người Mỹ ở Paris lại càng quan trọng hơn nữa, do nó hoàn toàn dựa trên bản thảo nguyên gốc của tác giả Gershwin. Phần biên đạo múa phần lớn là do ngôi sao Gene Kelly sáng chế. Lúc đầu khi chúng tôi có ý định chuyển thể bộ phim này sang nhạc kịch, chúng tôi nghĩ rằng sân khấu Broadway đã bỏ sót tác phẩm này do gặp trở ngại về mặt tác quyền. Thực tế không phải vậy, vì khi chúng tôi ngỏ ý với những người thừa hưởng các bản quyền của Gershwin thì chúng tôi đã được nhận lời ngay. Do vậy, chúng tôi bắt tay thực hiện nhanh dự án này và quyết định chọn Paris làm địa điểm ra mắt khán giả, công diễn vở ca nhạc kịch này trước khi đưa tác phẩm đi lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.
An American in Paris, Một Người Mỹ ở Paris là tựa đề nguyên tác của một tổ khúc giao hưởng do tác giả George Gershwin đã viết vào năm 1928. 4 năm trước đó thì ông đã thành công rực rỡ với tác phẩm Rhapsody in Blue. Để nâng cao tay nghề, ông sang Paris 3 tháng tầm sư học đạo, trau dồi sáng tác với nhạc sư Nadia Boulanger. Chính trong giai đoạn này mà ông đã gặp mặt các nhạc sĩ nổi tiếng của Paris thời bấy giờ, chẳng hạn như là nhạc sĩ Maurice Ravel hay những tác giả như là Stravinsky, Poulenc, Millau. Đến khi trở về Hoa Kỳ thì Gershwin gợi hướng từ các cuộc gặp gỡ này để chấp bút sáng tác Một Người Mỹ ở Paris. Sáng tác đó của ông đã được giới phê bình thời ấy xem như là một tuyệt tác không kém gì bậc thầy là Claude Debussy với khúc dạo đầu Giấc Nghỉ Trưa của Thần Điền Giả. Về điểm này, nhà biên đạo múa người Anh Christopher Windon nhận xét:
All the dance in the show is inspired. Toute la danse du spectacle m'a été inspirée par la musique de Gershwin. Gershwin a été influencé par Ravel, par Debussy, mais aussi par Stravinsky et par les grands noms du jazz américain.
Tất cả các điều vũ viết cho vở ca nhạc kịch đều lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng nhạc của Gershwin. Dòng sáng tác Gershwin không chỉ mang đậm phong cách của nhạc jazz Hoa Kỳ, mà còn hấp thụ ảnh hưởng của nhiều nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20. Trong đó, phải nhắc tới ảnh hưởng của tác giả người Pháp Maurice Ravel, mà Gershwin gặp mặt nhân chuyến đi thăm Paris của ông vào năm 1928. Nhưng bên cạnh đó còn có ảnh hưởng của các tác giả khác như Debussy và Stravinsky mà Gershwin hằng ngưỡng mộ. Từ những quan hệ giao lưu trao đổi với các nghệ sĩ thuộc bậc Nam Anh hay nghệ sĩ cùng thời, Gershwin đã nâng lối sáng tác của mình lên một tầm cao mới, phong phú dồi dào trong hợp âm, phức hợp sắc màu trong giai điệu. Nhưng nét độc đáo của Gershwin nằm ở trong nhịp điệu. Gợi hứng từ nhạc jazz, ông đã soạn ra những nhịp điệu tường thanh, biểu cảm, đánh vào trí tưởng tượng của người nghe. Tất cả những yếu tố đó giúp cho Gershwin trở thành một trong những gương mặt tài ba nhất của làng nhạc Mỹ, nắm bắt được các nét quý phái, tinh túy của cả hai lĩnh vực, giao hưởng cổ điển và nhạc jazz Hoa Kỳ. Khi có ý định chuyển thể từ phim sang nhạc kịch, giới sản xuất đã cố gắng giữ nguyên cốt truyện của tác phẩm điện ảnh Một Người Mỹ ở Paris. Bộ phim kể lại câu chuyện của Cherry Mulligan do Gene Kelly thủ vai, một người Mỹ sau khi giải ngũ đến Paris lập nghiệp sinh sống và nuôi mộng trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Một ngày kia, Cherry tình cờ gặp một cô gái người Pháp tên là Lise Bouvier do Leslie Caron thủ diễn trong một quán ăn. Cherry ngã lòng yêu thương say đắm cô gái. Lise cũng thầm yêu trộm nhớ Cherry, nhưng Lise đã đính hôn vì mắc nợ với một ca sĩ người Pháp đã từng cư mang và giúp đỡ gia đình cô trong thời điểm nhị thế chiến. Mối tình tay ba này mang nhiều nỗi niềm uẩn khúc, được thăng hoa trên màn ảnh lớn khi biến thành một giấc mộng ban ngày bất tận. Trong đó, Cherry và Lise được sống bên nhau hạnh phúc, tận hưởng vô cùng tình yêu đắm say giữa lòng thủ đô ánh sáng.
Khi được cho ra mắt khán giả vào cuối năm 1951, một người Mỹ ở Paris, An American in Paris, đã thành công lớn trên màn bạc và nhân kỳ trao giải Oscar cuối tháng 2 năm 1952. Bộ phim này đã đoạt tổng cộng là 6 giải Oscar, trong đó có các giải quan trọng dành cho bộ phim hay nhất cũng như kịch bản nguyên tác. Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất. Lần này, khi được viết lại cho sân khấu nhạc kịch, các nhà sản xuất chủ yếu biên đạo lại ngôn ngữ múa sao cho hợp với cách diễn đạt. Colleen Cope, nữ diễn viên chính của đoàn múa, nhận xét.
Well, I'm trying very hard to be French all the time. I don't know if I'm doing well or not, but we'll see. Maybe on the opening night, the critics will give me.
Trong vở ca nhạc kịch này, nhân vật Lise Bouvier là một cô gái người Pháp. Trong vòng một năm, tôi đã tập luyện giọng đọc để có thể phát âm lời thoại theo cách nói của người Pháp. Cứ mỗi buổi tối, tôi cố gắng nghe các bài phỏng vấn tiếng Anh của các diễn viên điện ảnh Pháp như Marion Cotillard hay Audrey Tautou. Tôi nghe đi nghe lại để làm quen với cách phát âm tiếng Anh của một người Pháp, để cho cái giọng đọc ấy ăn sâu vào tiềm thức của mình. Về phần biên đạo múa thì tôi nhận thấy là vai nữ chính đã có thêm trọng lượng và được nâng lên ngang tầm với vai nam chính, giúp cho nhân vật Lise Bouvier có thêm chiều sâu và bề dày. Tôi mong rằng tôi đã đạt được trình độ diễn xuất trong những đêm diễn đầu tiên ra mắt vào ca nhạc kịch này với công chúng Pháp tại Paris.
Trọng trách biên đạo lại các phần múa của vở kịch Một Người Mỹ ở Paris đã được trao cho Christopher Winden, tốt nghiệp trường Royal Ballet School ở London. Nhà biên đạo múa này đã tìm cách rũ bỏ lớp bụi trần gian bằng cách dung hòa hai ngôn ngữ, múa hiện đại và ballet cổ điển. Christopher Winden thừa nhận là anh chọn hình thức múa thanh thoát, bay bổng, các động tác múa thông thoáng trong những không gian mở rộng để tránh lặp lại những gì bậc thầy đã làm.
Dù muốn hay không, tác phẩm An American in Paris có nổi bật trên màn ảnh lớn là nhờ vào tài năng diễn xuất và biên đạo múa trước đó của Gene Kelly. Tài soạn nhạc của Gershwin vốn đã tuyệt vời, giúp cho Một Người Mỹ ở Paris tự nó đứng vững như một tác phẩm thực thụ. Lối biên đạo múa của Gene Kelly định hình cho một lối kể chuyện giống như tiểu thuyết, có đầu, có đuôi, với những nút thắt và nút mở, để cho câu chuyện mối tình tay ba có thêm được những tình tiết éo le. Lúc sinh tiền, tài năng múa của Gene Kelly là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm, một thứ keo sơn gắn chặt các khúc nhạc lại với nhau thành một bộ phim liền mạch không bị đứt đoạn. Sở trường của Gene Kelly là múa ba lê kết hợp với thiết hài tap dance. Ông thường dùng gót giày sắt gõ phách nhịp làm điểm nhấn cho các điệu nhảy. Tác phẩm Một Người Mỹ ở Paris khi được công chiếu lần đầu tiên cách đây 60 năm đã trở nên để đời nhờ màn múa kéo dài gần 18 phút trong phần cuối bộ phim. Cùng với cách dựng phim của đạo diễn Vincente Minnelli, diễn viên kiêm biên đạo múa Gene Kelly đã tìm cách nâng các màn múa lên một tầm cỡ mới. Múa không chỉ là những đoạn truyền tiếp trong phim ca nhạc, mà còn có thể thay thế cho lời thoại, góp phần thể hiện nội tâm và suy nghĩ của nhân vật. Do vậy mà tác phẩm này đã để lại dấu ấn đáng kể trong lịch sử phim ảnh. 60 năm sau, đến phiên Christopher Wilden thực hiện một phiên bản khác cho tác phẩm Một Người Mỹ ở Paris. Nhà biên đạo múa người Anh ít còn dùng các điệu múa thiết hài và thay vào đó là những động tác múa hiện đại, một cách để cho Christopher Wilden thoát khỏi cái bóng đại thụ của ngôi sao màu bạc Gene Kelly, người mà sinh thời có đôi gót vàng, chân mang thiết hài mà tựa như cưỡi gió.
Say the time step. Ah, oui, the time step. Say the shim sham. Ah. Garçon.
Je ne sais pas.
Cowboy!
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Raúl Castro đến Vatican để cảm ơn giáo hoàng Francisco về vai trò của ngài trong việc bình thường hóa quan hệ Cuba-Mỹ. Phái viên Hàn Quốc gặp chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên tại Moscow. Nổ súng tại biên giới Macedonia-Kosovo giữa cảnh sát với một nhóm vũ trang. Châu Âu bàn cách đối phó nạn buôn người để chặn đứng thảm nạn thuyền nhân ở Địa Trung Hải. Mở đầu phần 2 của chương trình là bài học tiếng Pháp, Affaire du coffre bài số 5 và số 6.
L'affaire du coffre. Cinquième.
Tôi bắt đầu thường xuyên lui tới cửa hiệu bán thuốc lá đối diện khách sạn, hy vọng rằng như vậy công việc sẽ tiến triển. À, cái bàn có ghế dựa này quả là tốt để mình viết lách đây.
Bonsoir, les journalistes étrangers.
Où sont madame? Étrangers?
Bah, décidément. Moi, je suis française.
Ah oui.
Et vous?
Je suis vietnamien.
Ah tiens. Alors, un café? Une bière?
Une bière, s'il vous plaît.
Giờ thì đến bài báo về George Sang của mình. Nhưng trước hết, mình đang rơi vào cái chuyện quái quỷ gì đây mà chẳng còn nhớ gì cả. Mình thử tóm tắt lại xem. Thứ nhất, mình đến Paris để viết một bài báo về chiếc hộp nữ trang và chiếc nhẫn của George Sang. Một buổi sáng, mình thức dậy trong phòng khách sạn của một phụ nữ, trong đầu không còn nhớ gì cả. Một cô Nadia nào đó. Hay là mình đã qua đêm với cô ta nhỉ? Cô ta biến mất, để lại cho mình những đoạn ghi âm kỳ quặc cùng với 20.000 euro. Mình bị một người đàn ông không quen biết tấn công. Attention, đó là điều duy nhất mình hiểu được. Thứ hai, Nadia làm việc tại viện bảo tàng cuộc sống lãng mạn.
Je travaille. La conférence de presse, le coffret de Georges Sand.
Mình đã gặp hai người khác ở viện bảo tàng.
Je suis Etienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts.
Etienne Favre, giám đốc nhà mỹ thuật. Đó là nơi cất giữ chiếc hộp nữ trang của George Sang. Nadia đang chuẩn bị một cuộc họp báo về việc chuyển giao chiếc hộp đó cho viện bảo tàng. Vậy là cô ta làm việc với Etienne Favre. Thứ ba, mình được biết qua báo chí là chiếc hộp nữ trang của George Sang đã bị đánh cắp tại nhà mỹ thuật. Có phải chính là chiếc hộp đó không? Và chưa hết rắc rối thì cảnh sát lại gọi mình lên trình diện.
Commissaire Magne, police judiciaire. Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain?
Et voilà le demi. Allez, santé.
Merci. Pardon, c'est quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous sommes lundi.
Et demain?
Voyons, mon petit. Demain, c'est mardi.
Phải rồi. Merci.
Hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng 11. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Xem nào.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Ah, mình nhớ mang máng một cái gì đó.
Samedi 2 novembre, mon retour à Paris.
Đúng rồi, đó là tựa đề các đoạn ghi âm. Một số đoạn có ghi cả ngày tháng. Mình đến Paris hôm 2 tháng 11. Vậy là đã được 2 tuần rồi. Mình có mặt ở Paris đúng lúc xảy ra vụ trộm.
Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain.
Chính vì thế mà cảnh sát muốn gặp mình đây. À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tocquet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. Sixième.
Tôi đang lâm vào tình huống trùng hợp rắc rối. Chiếc hộp nữ trang thì đã bị đánh cắp, còn đầu mối liên lạc của tôi là cô Nadia thì biệt tâm. Cảnh sát muốn gặp mình, nhưng trước hết, mình phải lấy lại trí nhớ đã. Nghe tiếp các đoạn ghi âm xem.
Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'hôtel des Arts.
Đúng rồi, mình đang ở nhà mỹ thuật với Nadia.
Tu vois, ici, le coffret avec la bague, un cadeau d'Alfred de Musset.
Nhưng cô ta gọi mình bằng tu và dùng ici ở đây. Vậy tức là lúc ấy mình đang đứng trước chiếc hộp nữ trang. Và dường như là mình và Nadia quen nhau, thậm chí thân nhau là khác.
Un cadeau d'Alfred de Musset.
À oui, le bague. C'est romantique.
Mais non, c'est la bague et le coffret. Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
Một món quà của Musée, le coffret, la bague giống được xưng cái L và La. Đúng thế rồi, chiếc hộp và cái nhẫn. Giọng ngọt sức, romantic, lãng mạn thật. Có lẽ mình biết cô Nadia này nhiều hơn chăng? Mình đến nhà mỹ thuật xem. Biết đâu chỉ nhớ mình lại trở lại thì sao? À, tòa nhà đẹp thật. Nhưng lạ quá. Sao mình chẳng nhớ gì cả?
Bonjour, je suis Li Guangqiu, journaliste. Le coffret?
Le coffret. Allez voir monsieur Delarue, salle 2.
Ah oui, merci.
Monsieur le journaliste. Je t'ai dit, laisse tomber, Capucci.
Jean-Pierre, tu es là?
Toi le journaliste. Volcan.
Monsieur Delarue. Giờ thì mình biết ai là kẻ thô bạo đó rồi. Hắn ta làm việc tại nhà mỹ thuật.
Jean-Pierre, là?
Hắn tên là Jean-Pierre. Nhưng mà mình đã làm gì hắn ta nhỉ? Chắc là hắn ta không ưa gì nhà báo. Hay là... Dù gì thì hắn ta cũng không thể chịu được mình. À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tocquet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Radio France Internationale.
Quý vị thính giả vừa nghe bài học tiếng Pháp Affaire du coffret. Tiếp theo là tạp chí thể thao hàng tuần, hôm nay do Tú Anh biên soạn, nói về hai chủ đề. Giáo sư Đặng Thông Phong, 50 năm Aikido, 65 năm võ nghiệp và cúp C1, trò giỏi hơn thầy.
chí thể thao.
Năm nay 2015, môn phái hiệp khí đạo Thiên Tâm Hội Việt Nam, tên do tổ sư Yoshiba Morihei trao tặng và ủy thác năm 1968 và do giáo sư Đặng Thông Phong hướng dẫn đã được 47 năm. Từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, từ thời niên thiếu cho đến bạc đầu, công lao trường dạy và phát triển Aikido của giáo sư Đặng Thông Phong được môn sinh Việt Nam và ngoại quốc thương mến, giới võ thuật quốc tế kính trọng và tổng đàn Akikai tại Tokyo vinh danh. Chủ nhật 3 tháng 5 vừa rồi, môn sinh và thân hữu của môn phái hiệp khí đạo Tenshinkai Aikido tại Hoa Kỳ đã tổ chức trọng thể lễ chúc mừng thầy là giáo sư Đặng Thông Phong với ba sự kiện: tròn 65 năm võ nghiệp, thượng thọ 80 tuổi và được tổng đàn Aikido Nhật Bản thăng đệ thất đẳng. Được xem là môn võ của hòa bình, môn sinh thực tập Aikido qua sự giảng dạy của giáo sư Đặng Thông Phong còn được lưu ý đào luyện nội tâm tĩnh lặng, sức mạnh đưa đến hài hòa trong gia đình, hài hòa với môi trường và hòa bình trong xã hội. Ông luôn nhấn mạnh Aikido chuẩn bị cho môn sinh con đường vào đời. Đạo thiền phản phất trong môn võ Nhật Bản được xây dựng và phát triển sau đệ nhị thế chiến, mà các võ sư chân truyền gọi đây là một dòng sông, và Aikidoka, người tập Aikido, vừa là người tắm mát trong dòng sông này và cũng chính là con sông. Trước khi đến với Aikido hiệp khí đạo, do bà huynh Đặng Thông Trị, quyền đai đầu tiên của Việt Nam, du học ở Pháp đem về Sài Gòn năm 1958, giáo sư Đặng Thông Phong đã tập luyện nhiều môn võ khác, ông là võ sư Nhu Đạo, Thiếu Lâm và Thái Cực Đạo. Nhân kỷ niệm ngày con chim đầu đàn của Aikido Việt Nam lên 7 đẳng và 65 năm võ nghiệp tại võ đường Akikai Fountain Valley vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, và cũng để tìm hiểu vì sao một cao thủ của nhiều môn võ, ông lại tận tụy cả đời dành cho hiệp khí đạo, RFI mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ hân hạnh tiếp chuyện với giáo sư Đặng Thông Phong. Thưa giáo sư, ngày Chủ nhật 3 tháng 5 vừa qua, Tổng đàn Aikido Tenshinkai tại California đã tổ chức một buổi lễ trọng thể để ghi dấu 65 năm võ nghiệp của giáo sư Đặng Thông Phong. Xin giáo sư dành cho thính giả RFI thời gian quý báu để cho biết là hiện nay Thiên Tâm Hội Tenshinkai Việt Nam phát triển như thế nào, từ lực lượng môn sinh cho đến cơ sở, thưa giáo sư.
Như anh đã biết là sau khi tôi đạt được 3 đẳng Aikido tại Hombu Dojo năm 1967, sau đó tôi về Việt Nam thì tôi thành lập được tổng cuộc Aikido Tenshinkai, tức là Thiên Tâm Hội, vào đầu năm 1968. Chỉ trong 8 năm, từ năm 1908 đến năm 1975 thì Thiên Tâm Hội đã phát triển rất mạnh về phía dân sự cũng như trong quân đội. Đặc biệt là tôi đưa Aikido vào các trường trung học làm thí điểm như trường Petruski, trường Văn Án, trường Nữ Gia Long và Trương Vương, trường Nữ Trương Vương. Về phía quân đội thì Aikido của Thiên Tâm Hội đã phát triển đưa vào quân trường như là trường Bộ binh Thủ Đức, trường Võ binh Quốc gia Đà Lạt, trường Nữ Quân nhân, các sư đoàn 5 bộ binh, sư đoàn 18 bộ binh. Đặc biệt là trong thời chiến mà các quân nhân mặc dù chiến đấu nhưng họ cũng đặc biệt luyện tập cái môn võ Aikido, môn võ của tình thương, hòa bình. Tôi đã học rất nhiều môn võ nhưng mà cái mà tôi đeo đuổi tới ngày hôm nay là có cái trách nhiệm về cái tinh thần đối với tổ sư, đối với cái người sáng lập đem cái bộ môn Aikido Việt Nam. Tôi được giao phó trọng trách điều hành cái môn phái Aikido ở Việt Nam. Sau đó thì qua dừng thì tổ sư Mure Kushiba đã ủy quyền cho tôi phát triển Aikido ở Việt Nam.
Thưa giáo sư Đặng Thông Phong, thì ngược dòng thời gian về trước 65 năm võ nghiệp, thì cơ duyên nào đã đưa ông đến với Aikido hiệp khí đạo, mặc dù trước đó giáo sư đã là đệ tử của môn phái Thiếu Lâm?
Thưa anh, như anh đã thấy rằng tôi có một anh rể, tức là bác sĩ anh Tài, đã hướng dẫn tôi trong Thiếu Lâm và Judo. Sau đó thì anh ruột thứ tư từ Pháp trở về, tức là võ sư Đặng Thông Trị, đã đem cái Aikido về Việt Nam. Và tôi thấy rằng mình không được cao lớn như mọi người, nhưng mà cái Aikido thấy mình dùng cái sức của người để mà đánh lại người, tức là hoàn toàn tự vệ. không có dùng võ thuật để tấn công. Đó là cái điểm mà tôi đầu tiên mà tôi theo buổi học Aikido. Thứ hai nữa là Aikido đó là môn võ hòa bình, môn võ của tình thương, mình lấy tình thương để thắng hoàng đầu.
Giáo sư đã tiếp cận với Aikido sau khi đã tập luyện nhu đạo và võ thiếu lâm. Thì thưa giáo sư, thì cái cảm nhận đầu tiên của võ sư khi mà tiếp cận với Aikido qua những cái bài học đầu tiên do bà huynh của mình là võ sư Đặng Thông Trị truyền lại, thì giáo sư cảm nhận ra sao?
Trước tôi học các môn đều chiến đấu, dẫn võ thiếu lâm thì cũng tranh đấu với nhau, đôi khi thắng bại, võ judo cũng vậy. Còn đối với Aikido, tập luyện với nhau không có thắng bại trong đó. Cái sự tập luyện để nâng cao sự hiểu biết trong tình thương, không có oán thù, không có hơn thua, không có thắng bại, để đem sự hòa hợp với nhau, có tình thương với nhau. Đó cũng là cái triết lý của Aikido mà tổ sư Morihei Koshiba đã đề ra. Tóm lại là Aikido không tranh đấu, không có thắng bại, mà tập luyện để trau dồi cái đức tính của con người, lấy cái tình thương để thắng oán thù. Cái đó là vì tôi có trách nhiệm với bộ môn. Ông anh của tôi đã giao phó cho tôi khi ông rời khỏi Việt Nam. Sau khi qua Nhật Bản học với tổ sư, ông cũng ủy thác cho tôi quay cái điều hành Aikido ở Việt Nam và phát triển toàn quốc. Do đó mà tôi có hai cái trách nhiệm tinh thần đó mà tôi phải đeo đuổi Aikido từ đó đến nay. Và cái Thiên Tâm Hội đã phát triển rất mạnh ở Việt Nam cũng như khi qua Hoa Kỳ, thì tôi cũng lập lại được cái võ đường, giới thiệu cho quần chúng ở tại Hoa Kỳ môn Aikido.
Thưa giáo sư, sau 65 năm tập luyện và truyền dạy, 50 năm nhìn lại đó, thì có cái nào giáo sư đã thực hiện được, cái nào không?
Dạ, thưa anh, cái hoài bão của tôi là lúc nào cũng muốn phát triển cho mọi người luyện tập cái môn phái Aikido. Mình cứ là cái võ đường của tôi hiện tại đó, môn sinh quần chúng họ đến rất nhiều. Cái võ đường mà sau 2 năm tôi đến định cư tại Hoa Kỳ, tôi thành lập cái võ đường đó, rồi cũng nhiều khó khăn trong bước đầu của một người mới định cư. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì võ đường quá đông đi, tới có khi trên 300, hơn 300 võ sinh. Mà cách đây một năm, đúng một năm, tôi mở thêm một võ đường nữa ở thành phố Fate Valley. Chi nhánh cũng nhiều, nhưng mà tại tôi điều hành hai võ đường, cái ở Washington Aikikai và một cái Fate Valley Aikikai. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng mà cái bổn phận trách nhiệm của tôi là luôn luôn đi đâu cũng phát triển môn phái, đi đâu cũng phát triển. Nhưng mở võ đường năm 1957, sau khi tôi học được có 7 năm ở Hàng Mấy Đường, mà trong lúc đó cũng 19 tuổi, tôi ra phụ trách một cái võ đường Trang Bàn, cho nên tôi ra Nha Trang, tôi phát triển võ đường ở Nha Trang, rồi sau đó ra Bình Định, phát triển võ đường ở Bình Định. Thì ngay tại Westminster cũng vậy, tôi đã có võ đường trên 300 học sinh rồi, mà tôi làm phát triển thêm một cái võ đường nữa để cho quần chúng ở gần đó họ luyện tập.
Xin cảm ơn và chúc mừng giáo sư Đặng Thông Phong vừa được thăng bảy đẳng Aikido Hiệp Khí Đạo. Môn sinh cũ của giáo sư Đặng Thông Phong rất đông, nhiều vị đã mở võ đường tại Mỹ cũng như ở Việt Nam, và không ít người thực hiện tâm nguyện của thầy. Giáo sư Lê Quang, đệ tam đẳng, huấn luyện viên một võ đường ở California, cho biết.
Một cách cụ thể là mấy em, tôi thấy mấy em là rất là tốt, tinh thần và cái bản tánh, sức khỏe của em mấy em rất là tốt. Một em mà bước đầu bước vô thì mấy em ở nhà mấy em coi computer này kia, mắt này cứ bơ phờ, mặt này cứ bơ phờ, nhưng mà mấy em vô tập được từ 6 tháng trở lên là nhìn con người của mấy em rất là tốt. Tôi này là dạy mấy em ra không phải gì võ không mà về đức hạnh luôn, chứ không có gì võ không. Tâm đắc của tôi là muốn là sau này mà thầy có lớn tuổi mà thầy không tiếp tục dạy nữa, thì tôi muốn họp hết mọi người huấn luyện viên lại để mà mình tiếp tục theo con đường của thầy đã làm từ hồi xưa tới giờ. Đó là cái tâm niệm của tôi. Và thầy đã gì tài xề dựng lên bao nhiêu gì đó thì tôi sẽ tiếp tục. Cái môn phái Aikido ở Hoa Kỳ là tôi thấy là rất là mạnh anh. Không phải là riêng về võ đường thì không, nhưng mà hôm qua tôi thấy rất nhiều sensei mà người Nhật lại để mà chúc mừng cho thầy đó. Mình thấy là rất là đông. Tôi thấy là tiểu bang nào, thành phố nào cũng có Aikido hết. Những người Mỹ mà đã tập thầy hồi xưa bây giờ ra mấy cái tiểu bang khác mở võ đường hôm qua trở về giúp cho thầy, rồi tôi thấy là cái môn phái coi như là thầy đào tạo rất là nhiều môn sinh và trở ra giờ đã mở võ đường rất là nhiều.
Cảm ơn võ sư Lê Quang từ California.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tại châu Âu, cúp bóng đá C1 đã vào hồi gay cấn. Âm vang của hai trận thư hùng lượt đi giành vé vào chung kết chưa tan. Trước hết, câu lạc bộ Ý Juventus đá bại đội banh sừng sỏ nhất của Tây Ban Nha Real Madrid với tỷ số 2-1 trên sân nhà ngày thứ ba vừa qua. Hôm sau, đội banh huyền thoại của Đức Bayern Munich bị hạ trên sân đối thủ Barcelona với tỷ số 0-3. Chủ tịch Bayern München, cựu cầu vương Karl-Heinz Rummenigge không giấu bực tức, ông tuyên bố thảm bại nặng nề. Thiên tài Argentina Lionel Messi với hai cú sút và một cú đưa banh quyết định đã vô hiệu hóa hàng phòng thủ bê tông của Bayern Munich ở 15 phút sau cùng. Không ít giới bình luận đánh cược Barcelona sẽ vào chung kết. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao Juventus thắng bất ngờ Real Madrid và vì sao Bayern München bị thua đậm? Vì sao ông thầy Pep Guardiola, huấn luyện viên, lại thua học trò cũ Messi của Barcelona? Một trong những lý do được các nhà phân tích nêu lên là do thiếu cầu thủ cột trụ Frank Ribery nên chiến thuật tấn công trực diện truyền thống của Bayern München không trôi chảy. Để tìm hiểu thêm về hai trận cầu bán kết lượt đi, RFI đặt câu hỏi với nhà bình luận bóng đá Trần Văn Mui. Từ Sài Gòn, nhà bình luận Trần Văn Mui cho biết như sau.
Đây là hai cái trận bán kết mà chúng ta phải nói là rất là hay, bởi vì ban đầu thì người ta cứ nghĩ rằng là trong bốn đội mà lọt vào cái vòng bán kết này đó thì Juventus sẽ là cái đội yếu hơn so với lại Real Madrid. Tuy nhiên sau khi cái trận đấu được diễn ra giữa Real và Juventus thì chúng ta lại thấy là không phải như chúng ta nghĩ như thế. Và rõ ràng tức là sau khi đã giành được cái ngày vô địch của Serie A tiếp tục ở cái mùa giải thứ ba thì Juventus đã cho chúng ta thấy rằng là họ đã có một cái đội hình khá là chặt chẽ và không phải ngẫu nhiên mà họ lại bước vào cái trận bán kết của Champions League mùa này với một cái tư thế là một cái đội bóng trở lại sau rất là nhiều năm ở tại Serie A mà có mặt ở tại cái vòng bán kết này. Phải nói rằng là sau khi mà họ giành được cái chiến thắng trước một đội Real là nhà đương kim vô địch với cái tỷ số là 2-1 ở trận lượt đi này thì người ta đã có một cái nhìn nhận khác về một cái đội Juventus mà chúng ta thấy rằng là họ có những cái vị trí ở hàng công rất tốt, ví dụ như là Morata hay là Tevez đã chơi quá tốt cùng với lại một trong những cái vị trí mà chúng ta nói là chơi hết sức là thuyết phục ở trong cái mùa từ này, tức là Arturo Vidal. Thì phải nói là cái trận Juventus khi mà họ thắng được Real Madrid 2-1 thì người ta đã có cái nhìn nhận khác. Đây, và phải nói đây là cũng là một cái trận bán kết cái lượt đi rất hay của Champions League. Ở một cái trận còn lại thì chúng ta thấy là giữa Barcelona với lại Bayern Munich thì đây là một cái trận mà chúng ta nói là lặp lại cái bán kết, trận bán kết của hai mùa giải trước khi mà Bayern Munich lúc bấy giờ đã thắng luôn cả hai cái lượt đi là về với tỷ số tổng cộng lại là 7-0. Ở một cái trận lượt đi là 4-0 và trận lượt về là 3-0 thì phải nói rằng là người ta đang chờ đợi xem Bayern Munich sẽ làm được gì. Tuy nhiên ở trên sân của Barcelona thì Bayern Munich đã có một cái thất bại 3-0 và người ta đã không nhìn thấy được một Bayern Munich như là người ta đã từng thấy, một cái đội bóng chơi rất là mạnh mẽ và người ta nói đây là một trong những cái đội bóng mà hay lội ngược dòng. Có khi cái chiến thắng trước Barcelona là 3-0 thì nó cũng là một cái chiến thắng mà Barcelona có cái niềm tin, và như ông Pep Guardiola đã nói là nếu mà thua 2-0 thì còn có khả năng, chứ còn nếu như thua 3-0 thì phải nói là con đường hết sức là gian nan cho Bayern Munich ở cái mùa giải này nếu như họ muốn lật ngược thế cờ trên sân nhà của mình. Thì phải nói đây là cả hai cái trận bán kết đó thì đều chúng ta có cảm giác là nó đều rất hay và nó cũng đều thể hiện được cái sự đối đầu của các diễn huấn viên sừng sỏ và cũng rất là thú vị. Ở cái trận bán kết đầu tiên giữa hai huấn luyện viên đều là người Ý, tức là ông Carlo Ancelotti đối đầu với lại ông Pellegrini cùng với lại một hai với đối đầu khác là hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha cả, tức là ông Pep Guardiola cùng với Enrique, tức là những người mà rất là quen thuộc với nhau kể cả khi họ còn là đồng đội cũng giống như là khi họ đang cầm quân ở trong các cái đấu trường khác nhau, nhưng mà lại là cùng là gốc người Ý hoặc là gốc người Tây Ban Nha cả.
Dự đoán vòng chung kết, các nhà bình luận Tây Phương tin rằng Barcelona có đến 97% cơ may. Liệu đội banh Juventus của Ý sẽ tiếp tục gây bất ngờ hay là trận chung kết C1 năm 2015 sẽ đối đầu hai đội Tây Ban Nha với nhau? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích.
Cái điều này có lẽ là nó cũng có một cái tỷ trọng rất là cao. Có khả năng lại làm cái trận mà giữa các đội của La Liga, của Tây Ban Nha cả. Lý do là bởi vì Barcelona sau khi mà quật ngã được Bayern Munich với tỷ số 3-0 thì người ta thấy cái khả năng mà để Barcelona có thể có mặt ở trận chung kết là rất hiện thực. Trong khi đó, mặc dù Juventus đã làm được cái việc tức là dẫn trước một bàn, nhưng mà phải nói rằng nếu như Real đây là một cái đội bóng có rất là nhiều tiềm năng, và người ta cũng có một nhận định là nếu như có những sự trở lại của một vài những cầu thủ vì Brian á, thì vắng mặt Benzema cũng như là Luka Modric thì nó giảm suy yếu cái tấn công của họ. Tuy nhiên là nếu như mà Brian củng cố lại thì có khi họ lại có thể quật ngược lại Juventus và cái khả năng để mà có cái trận chung kết giữa hai cái đội bóng của cùng Tây Ban Nha cả là cái điều rất là hiện thực. Và tôi nghĩ cái đó cũng là một trong những cái điều mà tôi suy nghĩ có khả năng là đây là sẽ là cái trận chung kết nội bộ của La Liga.
Xin cảm ơn nhà bình luận bóng đá Trần Văn Mui ở Việt Nam. Cảm ơn võ sư Lê Quang và đặc biệt giáo sư Đặng Thông Phong ở Hoa Kỳ đã có nhã ý dành cho RFI phần phỏng vấn trong chương trình thể thao hôm nay.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Vừa rồi là tạp chí thể thao hàng tuần của Tú Anh. Về chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do anh Vũ phụ trách với đề tài Cần một khung pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quang A, đại diện Diễn đàn Xã hội Dân sự Việt Nam và nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Hội Nhà báo Độc lập. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI ngày hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Green Garden qua giọng ca của Laura Mvula.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
Oh, ah, oh, wow. Ah.
Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.